Vấn đáp học Phật tập 13. Chủ giảng Pháp sư Tịnh Không. Thời gian ngày 24 tháng 11 năm 2006. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Chư vị Pháp sư, chư vị đồng học, hôm nay có 35 câu hỏi. Chúng ta cứ y theo thứ tự để trả lời. Trước hết là câu hỏi của đồng tu Trung Quốc. Câu thứ nhất, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát có thể gia hộ cả nhà bình an, không bị tai nạn không? Liệu có cần khởi tu từ thọ trì ngũ giới thập thiện không? Niệm danh hiệu Phật Bồ Tát có thể tiêu tai miễn nạn là khi bạn thật sự biết niệm. Phải biết niệm như thế nào? Bạn xem chữ niệm này của Trung Quốc là chữ hội ý. Phía trên là kim, phía dưới là tâm. Ý nghĩa này đã nói với chúng ta rất rõ ràng. Tâm hiện tại, trong tâm chân thật có Bồ Tát, chân thật có Phật, thì có thể tiêu tai miễn nạn. Niệm ở trên miệng, trong tâm không có, thì không thoát được tai nạn. Nhất định phải biết đạo lý này. Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài đại biểu cho điều gì? Quý vị thường niệm Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là đại biểu cho tâm Đại Từ Đại Bi. Bạn có thể phát được tâm Đại Từ Đại Bi thì tai nạn sẽ chuyển biến. Nếu bạn không có tâm Đại Từ Bi, ngày ngày niệm Quán Âm Bồ Tát, một ngày niệm 10 vạn biến cũng không có tác dụng. Như cổ nhân nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét bể cổ họng cũng uổng công. Niệm Quán Âm Bồ Tát, niệm Phật Bồ Tát nào cũng là như vậy. Cho nên, khi niệm Quán Âm Bồ Tát thì nhất định phải niệm ra tâm từ bi. Đúng vậy, từ bi là tâm yêu thương, có thể hóa giải hết thảy tai nạn. Ngũ giới thập thiện đương nhiên phải học. Đây là quan niệm đạo đức cơ bản của người ở thế gian. Không thể không có. Nhưng ngày nay, ai làm được ngũ giới thập thiện? Tôi học Phật 55 năm rồi. Đúng là chưa nhìn thấy một ai. Người nào có thể làm được ngũ giới thập thiện? Chính mình phải hỏi bản thân, vì sao không làm được? Chúng ta xem thấy trong lịch sử, thời xưa, người tại gia, xuất gia đều có thể làm được. Vì sao người hiện nay không làm được? Người mà tôi nhìn thấy, cư sĩ tại gia, có lão cư sĩ Lý Bình Nam làm được. Người xuất gia, tôi xem thấy Đại sư Chương Gia làm được. Ngoài những người này ra, tôi chưa thấy ai. Nguyên nhân là gì? Chúng ta từ nhỏ đã lơ là giáo dục nền tảng gia đình. Cho nên muốn dạy tốt một người thì phải dạy từ khi nào? Vừa sinh ra đã phải dạy. 3 tuổi mới dạy chúng thì đã muộn, chúng đã học hư. Ngày ngày xem truyền hình, ngày ngày xem internet đã học hư rồi. Thế thì bạn bảo chúng quay đầu thì thật chặt dễ. Khi lên 6 tuổi, 7 tuổi thì không cứu được. Vấn đề này nghiêm trọng biết bao. Cho nên chúng tôi mới suy nghĩ thấu đáo sự việc này, mới đề xuất lấy giáo dục nền tảng làm gốc. Đó là 3 cái gốc Nho, Thích, Đạo. Trong truyền thống Trung Quốc thì gốc của Nho là Đệ Tử Quy, gốc của Đạo là Cảm Ứng Thiên, gốc của Phật là Thập Tiện Nghiệp. 3 bộ này mà làm không được thì đều là giả. Bạn học Nho, học Đạo, học Phật toàn là giả, chỉ là hình thức. Chính là trước đây Lão Sư Lý thường hay nói, đáng sanh tử thế nào thì vẫn là sanh tử thế đó. Cũng chính là không thể liệu sanh tử, không thể thoát khỏi luân hồi. Cho nên vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Người chân thật giác ngộ thì vẫn còn kịp. Học lại từ đâu? Cắm gốc từ Đệ Tử Quy. Hy vọng có thể dùng 3 tháng đến nửa năm thực hiện được 100% Đệ Tử Quy. Hễ tâm lý hành vi trái với Đệ Tử Quy thì chính mình nhất định phải thừa nhận là sai, là trái với tánh đức, nhất định phải chân thật sửa lỗi. Sau đó lại dùng thời gian 3 tháng để học Cảm Ứng Thiên thì dễ rồi. Bạn có cái gốc đầu tiên thì cái gốc thứ hai sẽ dễ hơn nhiều. Lại dùng thời gian 3 tháng để học Thập Thiện Nghiệp Đạo, thời gian 1 năm. Bạn cắm chắc 3 cái gốc này, phải làm được 100%. Hiện nay chướng ngại lớn nhất là gì? Tham sân si mạng. Bạn có tham sân si mạng thì cái gốc này không dễ. Đây là nghiêm trọng nhất, là việc phiền phức nhất. Bạn không thể khắc phục thì không có cách gì. Nhất định phải khắc phục tập khí phiền não. Tự nhiên tai nạn của bạn sẽ có thể chuyển hóa, sẽ chuyển trở lại được. Cho nên những gì Phật Pháp nói là có đạo lý. Bạn không hiểu đạo lý gọi là tu mù luyện đuôi, không có hiệu quả. Không phải là những gì trên kinh Phật nói không linh, mà là bạn không hiểu đạo lý, không biết phương pháp. Câu hỏi thứ hai, bình thường không tin Phật, không ăn chay, lâm chung ở trong nhà tổ chức tiệc rượu linh đình, nhưng lại mời cư sĩ trợ niệm, xin hỏi cư sĩ có nên đi không? Cư sĩ phải phát tâm đại từ bi, có thể đi. Nói chung, niệm mấy câu Phật hiệu, cho dù không có hiệu quả, nhưng kẻ mất, người còn vẫn có lợi ích, để cho họ xem thấy có người học Phật đang niệm Phật. Đó gọi là vừa thoáng qua ánh mắt mãi thành hạt giống đạo, gieo cho họ một chút thiện căn. Bạn giữ tâm như vậy mà đi, đây là việc nên làm, có thể làm. Thứ ba, xin hỏi, liệu có nhất định phải có công phu thật sự thì mới có thể thấy được A-di-đà Phật hiện thân không? Điều này cũng không nhất định. Đương nhiên chủ yếu vẫn là phải có công phu chân thật. Không có công phu chân thật, nhưng trong đời quá khứ niệm Phật niệm rất tốt, rất như pháp, có thiện căn sâu dày, cũng có thể thấy được. Sự hiện thân này quá nữa là hóa thân, hơn nữa thời gian đều không dài, thỉnh thoảng gặp một lần. Nếu thường hay thấy thì là phiền phức lớn, đó không phải là thật, đó là giả, không thể nào thường hay thấy được. Câu hỏi thứ tư, những động vật mua để phóng sanh. Khi mua thì vẫn còn sống khỏe, nhưng sau khi thả thì lại bị chết toàn bộ. Như vậy thì có phải là tội lỗi không? Tội phước này là ở tâm. Bạn chân thật có tâm cứu giúp chúng sanh thì có lỗi nhưng không có tội. Nếu bạn tham công đức, tham phước báo, vậy thì không được. Phải hiểu điều này. Phóng sanh là bình thường, không phải là ngày vía của Phật Bồ Tát, ngày đặc biệt thì mới làm, không phải vậy. Làm như vậy thì sai rồi. Bình thường, ví dụ các bạn đi ra chợ mua thức ăn, nhìn thấy một số động vật sống rất khỏe, bạn đánh giá xem chúng thật sự có thể sống được tiếp không, thì bạn mua để phóng sanh, bạn cứu mạng của chúng. Nếu bạn thấy chúng kiểu như mua xong rồi thả mà chúng cũng không sống nổi, thế thì bạn không cần. Vì sao vậy? Chúng cũng là chịu nghiệp báo. Nhìn thấy rồi thì đọc Tam Quy Y cho chúng, niệm mấy tiếng Phật hiệu, khuyên chúng cầu sanh tịnh độ, như vậy là được, kết thiện duyên với chúng. Câu hỏi thứ năm, có mấy vị pháp sư đến niệm Phật đường của đệ tử, khi mới đầu thì còn rất tốt, nhưng đến hiện nay tuy nói bề ngoài vẫn là niệm Phật, nhưng bên trong lại âm thầm thu tiền, mượn danh nghĩa niệm Phật để ứng tiếp Phật sự, lại còn thường xuyên cãi nhau. Xin hỏi, nếu chúng con tiếp tục hộ trì cho họ thì sẽ có quả báo gì? Tôi nói ra không tiện, nói rồi đắc tội với người ta. Quả báo thì bạn tự suy nghĩ lấy. Nghe kinh Phật nhiều thì bạn sẽ hiểu. Đọc kinh Phật nhiều, nghe kinh Phật nhiều thì sẽ hiểu rõ rốt cuộc có quả báo gì. Câu hỏi thứ sáu, khi ở niệm Phật đường, âm điệu của đại chúng không đồng đều, nhiễu loạn lẫn nhau nên sinh ra phiền não. Xin hỏi sư phụ, đệ tử làm thế nào cho tốt? Tham quan nhiều đạo tràng niệm Phật khác, nghiêm túc đi học tập nghi quy của niệm Phật đường, sau khi trở về thì lãnh chúng cho tốt. Âm điệu của niệm Phật đường không đồng đều, đây là không cung kính. Bạn niệm Phật ở niệm Phật đường, Phật nghe rồi cũng chạy mất. Vậy người nào sẽ đến? Yêu ma quỷ quái sẽ đều đến. Đạo tràng đó của bạn không phải là đạo tràng của Phật, mà là đạo tràng của ma. Không thể không biết điều này. Câu hỏi thứ bảy, đệ tử không cẩn thận nên mang bầu, lại biết không được phá thai. Sau này có sư huynh bảo con cầu Phật. Sau khi con với huynh ấy cùng tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, 10 bộ kinh A-di-đà, đối trước thai nhi khai thị, nói thai nhi cầu A-di-đà Phật tiếp dẫn về thế giới Cực Lạc đi làm Phật. Sau này phát hiện đứa con trong bụng đã bị lưu thai. Xin hỏi liệu có phải thai nhi thật sự về thế giới Cực Lạc rồi không? Không đơn giản như vậy. Nếu đơn giản như vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật hà tất phải giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm nói dứt giả như vậy làm gì? Nói chung, mang thai đều là có duyên với bạn, duyên phận, có đòi nợ trả nợ, báo ân báo oán. Điều này xem ra là đòi nợ. Bạn thiếu nợ của họ không quá nhiều nên họ đã đi. Câu hỏi thứ 8, sư phụ thường nói dùng thời gian một năm để học tập thực hiện giáo dục cắm gốc, để chúng con học tập Đệ Tử Quy, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Du Tình Ý, Ngộ Táo Thần Ký, vân vân. Đệ tử hạ quyết tâm y giáo phụng hành, thế thì có phải nên tạm thời buông Kinh Vô Lượng Thọ xuống không? Đợi đến khi ba gốc giáo dục này trồng xuống rồi thì mới chuyển sang tụng Kinh Vô Lượng Thọ. Có thể. Nếu Kinh Vô Lượng Thọ mỗi ngày tụng một biến cũng không trở ngại gì, bởi vì giáo dục cắm gốc không phải là bảo bạn chỉ có tụng. Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp và Đệ Tử Quy mỗi ngày tụng mấy biến cũng không có hiệu quả, nó không phải là cắm gốc. Ba bộ kinh đó không phải là để tụng, không phải là để nói, mà là để làm. Bạn phải làm được thì mới được. Mỗi ngày bạn ở ngay trong đời sống, công việc, đối người, tiếp vật, thấy đều không trái với giáo huấn căn bản này. Kinh Vô Lượng Thọ có thể tụng bình thường, điều này không trở ngại. Có cái gốc này thì việc tụng Kinh Vô Lượng Thọ sẽ có công đức. Không có gốc này thì tụng mãi Kinh Vô Lượng Thọ chỉ có thể nói là tốt hơn mắng người một chút. Không có công đức nhiều lắm. Bạn có gốc thì công đức này sẽ rất lớn. Câu hỏi tiếp theo, chồng của đệ tử năm nay nghe giảng Đệ Tử Quy ở chùa Nhạc Sơn, Trịnh Châu. Ngày đầu tiên thì bị bệnh, vừa đấm vừa đá. Đến ngày thứ hai, trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã bị 3 lần như vậy. Hơn nữa, lần sau lại nghiêm trọng hơn lần trước. Xin hỏi như vậy làm sao tinh tấn tu hành? Lời của bạn nói rất mơ hồ, tôi không hiểu lắm. Cái gì mà vừa đấm vừa đá? Anh ấy đánh ai? Hay là đánh chính mình? Hay là đánh nhau với người khác? Cho nên điều này phải nói cho rõ ràng, đây là nghiệp chướng hiện tiền. Vậy làm thế nào? Phải tiếp tục nghe, nghe giảng kinh nhiều, để cho anh ấy bình tĩnh trở lại. Mỗi ngày đều nghe, có thể nghe đến một năm. Dần dần giúp cảm xúc của anh ấy ổn định trở lại, rồi hãy bảo anh ấy học lại. Người cũng lớn như vậy rồi, như tôi vừa mới nói, 3 tuổi mới dạy thì đã không kịp. Hiện nay tập khí này dưỡng thành rồi thì không dễ sửa. Ngạn ngữ Trung Quốc thường nói giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Bản tánh này là nói tập ánh đã dưỡng thành tập khí sai lầm, vô cùng khó sửa. Thế thì phải chân thật giác ngộ thì mới được. Nếu không chân thật giác ngộ thì thật không dễ. Nhưng chúng ta cũng tận tâm tận lực giúp đỡ anh ấy. Đây là việc nên làm. Câu hỏi thứ 10. Xin hỏi làm thế nào để tiến hành thai giáo và giáo dục sau khi sinh? Đây là vấn đề lớn. Bạn có thể nêu ra. Nếu chân thật có thể làm được, thì bạn không phải là người phàm. Bạn là thánh hiền nhân. Không phải là thánh hiền nhân thì họ không nghĩ tới, họ cũng không làm được. Bạn hỏi cách làm như thế nào? Bạn có thể thực hiện được 100% Đệ Tử Quy, chính là thai giáo. Cũng chính là giáo dục sau khi sinh. Trẻ nhỏ từ khi sinh ra, chúng không biết nói chuyện. Nhưng chúng biết nghe, chúng biết nhìn. Người lớn ở trước mặt, từng hành vi cử chỉ, từng lời nói nụ cười, chúng đều đang học tập. Cho nên bạn phải để những gì chúng tiếp xúc, những gì chúng nhìn thấy, những gì chúng nghe thấy, toàn là chánh niệm. Hoàn toàn là luân lý, đạo đức, nhân quả. Tấm gương này chúng học suốt 3 năm. Người xưa Trung Quốc gọi là 3 tuổi thấy 80. Chính là 3 năm, 1000 ngày cắm xuống cái gốc này. Chúng có thể không đổi đến 80 tuổi. Bạn nói cái gốc này thù thắng biết bao. Cho nên thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Vì thế, giáo dục khi còn nhỏ thì dễ dạy. Hơn nữa, gốc rễ cắm sâu, chúng không bị ô nhiễm. Bạn phải hết sức đề phòng ô nhiễm cho chúng. Ở trong nhà không được xem truyền hình. Cho nên gia giáo phải dạy thật tốt. Nếu không, tương lai một khi đi học thì sẽ đổi xấu, tiếp xúc với bạn bè, với xã hội lại sẽ ô nhiễm. Cho nên gia giáo phải thật nghiêm khắc. Từ nhỏ đã phải hướng dẫn thật tốt. Chúng biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Điều gì có lợi, cái gì có hại. Chúng có thể phân biệt thì sẽ không đi vào đường tà. Đây chính là khả năng miễn dịch mà người hiện nay nói. Phải không ngừng tăng cường. Ít nhất phải tăng cường đến 10 tuổi. Trong xã hội ngày nay, tương lai bản thân chúng lên đến trung học, lên đại học thì mới không đến nỗi xấu đi. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Sự huân tập đọc tụng kinh điển này đã dưỡng thành thói quen. Một ngày cũng không được gián đoạn. Ngày ngày đọc tụng kinh điển, ngày ngày tiếp cận thánh hiện nhân. Cho dù tiếp xúc với xã hội, trong tâm chúng cũng có một tiêu chuẩn luân lý đạo đức. Điều này rất quan trọng. Câu hỏi thứ 11. Tụng kinh niệm Phật hồi hướng giảng sanh cho người nhà, nên tụng một bộ rồi hồi hướng một lần, hay là một ngày tụng xong rồi mới hồi hướng một lần? Phải nên hồi hướng bằng bài kệ hồi hướng nào? Kệ hồi hướng thông thường là 8 câu kệ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ. Hoặc là bản thân bạn có nguyện vọng đặc biệt cũng được. Điều này không nhất định. Mỗi lần tụng xong một bộ kinh thì làm một lần hồi hướng cũng được. Thời gian hồi hướng này cũng không phải dài lắm, cũng không làm mất nhiều thời gian của bạn. Mỗi bộ kinh làm một lần tốt hơn so với một ngày chỉ làm một lần. Câu hỏi thứ 12. Khi đệ tử niệm Phật, luôn xuất hiện những việc chung sống không tốt với con dâu. Con dâu cũng là chướng ngại lớn nhất đối với việc học Phật của đệ tử. Xin hỏi sư phụ hóa giải như thế nào? Cả nhà học đệ tử quy thì vấn đề sẽ hóa giải được. Cho nên đệ tử quy có thể hóa giải được rất nhiều chướng ngại. Câu hỏi tiếp theo. Năm xưa đệ tử quy y, lúc đó chỉ nhận một tấm niệm quy y, nhưng chưa tham gia bất kỳ nghi thức nào. Sau này pháp sư chứng minh lễ quy y cũng đã giảng sanh rồi. Sau đó đệ tử ở trong nhà tìm thấy một tấm niệm quy y của học hội Tịnh Tông, liền lập tức điền vào, vô cùng cung kính làm quy y một lần nữa. Xin hỏi như vậy có như pháp không? Phật pháp là giáo dục. Giáo dục trọng thực chất, chứ không trọng hình thức. Hình thức chỉ có tác dụng tuyên truyền. Đại chúng cùng nhau làm quy y, long trọng trang nghiêm. Chủ yếu là trình diễn, biểu diễn trên sân khấu, là để cho người bên ngoài vẫn chưa quy y xem, để cho trong tâm họ cảm động mà đến nơi này học Phật, là ý nghĩa này. Chân thật quy y là thực chất. Chúng tôi có giảng giải tam quy y, hình như có 2-3 đĩa DVD, còn có cuốn sách nhỏ. Nếu chân thật muốn quy y, phải xem nhiều. Thế nào gọi là quy y? Thế nào là pháp quy y? Y theo điều gì? Không làm cho rõ ràng. Không làm cho rõ ràng thì toàn là giả, hữu danh vô thực. Vậy phải làm thế nào? Nghi thức cũng không có tác dụng. nghi thức truyền tam quy thọ giới này đều không đáng tin. Nhất định phải nghiêm túc đi thực hiện. Câu hỏi thứ 14, ở trong nhà có thể cúng bài gì dạng thánh tổ tiên không? Có thể. Chúng ta đang đề xướng như vậy. Hy vọng mọi người không được quên tổ tiên của chính mình, cũng không quên tổ tiên của người khác. Chúng ta kính trọng tổ tiên của chính mình, cũng kính trọng tổ tiên của người khác. Như vậy là tốt. Như vậy thì tâm lượng tự nhiên sẽ mở rộng. Câu hỏi thứ 15. Đệ tử về hưu rồi, nghe Phật Pháp chưa đến 10 năm. Trụ trì một ngôi chùa nọ, mời đệ tử đến làm hộ pháp. Đệ tử tự biết điều kiện không đủ để đảm trương trọc trách, nên đã từ chối lời mời. Xin hỏi, vậy có chính xác không? Chính xác. Hoằng pháp, hộ pháp cho chùa chiền không hề dễ. Nhất định phải chân thật, thông hiểu. Nếu không thông hiểu thì ở trong chùa rất dễ làm việc sai. Làm việc sai nhất định phải chịu trách nhiệm nhân quả. Có thể cẩn thận một chút, từ chối việc này tốt cho bạn. Nếu có nguyện muốn hộ trì Phật Pháp thì phải nghe kinh nhiều, học nhiều, huân tập nhiều, giúp cho chính mình chân thật hiểu rõ Phật Pháp. Sự hộ trì này mới chân thật tích lũy công đức. Phật Pháp xây dựng tại thế gian, công đức hộ trì vượt hơn công đức hoằng pháp. Hộ trì cũng như tổ chức trường học, là hiệu trưởng, là viên chức trong trường, họ làm công việc hộ trì. Nếu không có những người này, người hoằng pháp là giáo viên. Giáo viên không có chỗ để dạy. Cho nên giáo viên nhất định phải nương vào trường học, nhất định phải nương vào hiệu trưởng. Cho nên nếu Phật Pháp không thể trụ thế thì trách nhiệm là ở trụ trì của chùa. Họ, trong nhà Phật chúng ta gọi là hòa thượng. Pháp sư giảng kinh không được xưng là hòa thượng. Chúng ta thông thường gọi là pháp sư. Hòa thượng là hiệu trưởng. Bạn là giáo viên, giáo thọ thì không được gọi là hiệu trưởng. Cho nên một ngôi chùa chỉ có một hòa thượng. Họ phụ trách sứ mệnh giáo hóa một phương. Nối dòng Huệ Mạng Phật, hoằng pháp lợi sanh là trách nhiệm của họ. Nếu họ không làm được thì lỗi lầm đó rất nặng, vô cùng nghiêm trọng. Khi làm được rồi, công đức vô lượng vô biên. Bản thân hòa thượng có thể không nhất định giảng kinh, hiệu trưởng không nhất định lên lớp dạy học trò, mời thầy giáo, mời giáo viên. Họ có quyền đi mời, có quyền ra lệnh. Cho nên, một ngôi chùa chính là một trường học. Người nơi này phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Họ phải chịu trách nhiệm rất lớn. Tiếp theo là câu hỏi thứ 16. Đệ tử tuổi đã ngoài 70, cảm thấy sâu sắc rằng thời gian cấp bách, hy vọng tập trung thời gian tinh lực để nghe kinh và tụng kinh. Nhưng ở nơi này chùa chiền rất nhiều, thường xuyên có đồng tu nhiệt tâm đến rủ rê tham gia các loại hoạt động kinh sám pháp hội. Đệ tử kiên trì không tham gia, vì thế mà xa lánh mối quan hệ với các đồng tu và chùa chiền. Như vậy liệu có phải là trái với tông chỉ rộng kết pháp duyên không? Phải nên dùng phương tiện thiện xảo như thế nào để xử lý cho viên dung? Kính xin sư phụ từ bi khai thị. Từ 70 tuổi trở lên đừng tham gia nữa. Cái gì cũng phải buông xuống, thật thà niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Sau khi sanh đến tịnh độ, lại rộng kết pháp duyên với mọi người cũng được. Kết pháp duyên là ở tâm nguyện của chính mình. Mình sẵn lòng giúp đỡ người khác. Có ý niệm này là đã kết pháp duyên. Kết pháp duyên phải có năng lực. Nếu không sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bạn độ chính mình còn chẳng độ được, làm sao bạn có thể độ người? Đây là đạo lý nhất định. Chính mình tu hành phải vãng sanh. Nhất định phải chân thật làm đến được điều kiện vãng sanh. Tính nguyện hạnh, chân tính thiết nguyện, thật thà niệm Phật. Niệm niệm không rời kinh giáo, niệm niệm không rời Phật hiệu. Nền tảng đức hạnh của chúng ta không cần học cũng đầy đủ. Vì sao vậy? Bạn đối với thế gian này không lưu luyến nữa. Hết thảy đều buông xuống. Nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Vậy thì điều gì cũng trọn đủ. 70 tuổi mà còn đi học đệ tử quy, cảm ứng thiên thì không kịp nữa rồi. Cứ dứt khoát thật thà niệm Phật là được. Làm như vậy có thể vãng sanh. Câu hỏi tiếp theo. Gần nhà con có một ngôi chùa đang trụ bị công tác tu bổ. Đồng tu mong muốn con quyên tiền, nhưng đệ tử chưa thể tùy duyên tham gia, chỉ tập trung tiền bạc để dùng vào việc in ấn pháp bảo lưu thông kết duyên. Xin hỏi có như pháp không? Như pháp đều là làm việc của Tam Bảo. Ngày nay giúp đại chúng khai ngộ quan trọng hơn xây dựng đền chùa. Đền chùa có tiền thì có thể làm. Phải để cho đại chúng hiểu rõ đạo lý Phật Pháp, chân thật giác ngộ trở lại. Việc này còn khó khăn hơn xây dựng đền chùa. Cho nên có thể lưu thông chánh pháp. Đây là một việc tốt. Trước đây, khi Đại sư Ấn Quang còn tại thế, cả đời chuyên môn làm sự việc này, thập phương cúng dường, bản thân Ngài không dùng một xu tiền, toàn bộ đều in kinh bố thí. Ở Tô Châu, Ngài thành lập một Hoằng Hóa xã. Hoằng Hóa xã giống như nơi lưu thông kinh Phật, in kinh luận, sách thiện, bố thí rộng rãi. Đây là một hình mẫu gần gũi với chúng ta nhất, một mô phạm rất tốt. Chúng ta phải nên học tập theo Ngài. Câu hỏi tiếp theo. Chúng con là một cặp vợ chồng già, cẩn thận tuân theo lời thầy dạy, chuyên đọc kinh Vô Lượng Thọ, chuyên nghe sư phụ giảng kinh và niệm Phật. Xin hỏi đời này chúng con mong cầu nhất định liễu sanh thoát tử, hay là nên làm thế nào thì thích hợp hơn? Làm thế nào đều không thích hợp, vẫn là hạ quyết tâm cầu sanh tịnh độ. Có thể giảng sanh về tịnh độ hay không? Mấu chốt là ở chỗ bạn có quyết tâm hay không. Nếu bạn có quyết tâm thì không có người nào không giảng sanh. Nếu bạn có nghi hoặc đối với việc giảng sanh hoặc còn lưu luyến với thế gian này, vậy thì không đi nổi. Cho nên vãng sanh tịnh độ nhất định phải buông xuống hết thảy thân tâm thế giới, xem thế gian này như là quán trọ để ở, tuyệt đối không phải là của mình, cái gì cũng không chấp trước, nhất tâm niệm Phật, như vậy thì sẽ có cảm ứng. Câu hỏi sau cùng, đệ tử và vợ cùng học Phật, cùng nghe đĩa DVD của lão pháp sư, nhưng vợ con thường có hiện tượng bị quấy nhiễu. Ban ngày nhìn thấy mặt trời thì say sẩm mặt mày, ban đêm sợ phòng tối không dám ở một mình, khi ngủ thường bị giật mình thức giấc, tâm phiền ý loạn, xin hỏi nên làm thế nào? Đây là nghiệp chướng hiện tiền. Loại nghiệp chướng này đại đa số là oan thân trái chủ. Bạn phải câu thông với họ. Khi có hiện tượng này thì đây là do linh quỷ ở trong nhà bạn. Nghiêm trọng hơn chính là dựa thân. Không dựa thân thì chính là bầu không khí của chúng ta. Người nước ngoài nói là từ trường của bạn bị nhiễu. Cho nên nhất định bạn phải câu thông thật tốt với họ. Họ từ đâu tới? Là từ cõi nào tới? Vì sao muốn quấy nhiễu? Thỉnh cầu họ nói ra thật rõ ràng thì mới biết hóa giải như thế nào. Phương pháp hóa giải quá nữa là đem công đức tụng kinh niệm Phật của chính mình hồi hướng cho họ. Ở trong nhà cúng một bài vị, lụy kiếp oan thân trái chủ, hy vọng hóa giải oán kết này với họ, hai bên chung sống hòa bình, thảy đều được lợi ích. Hóa giải không được thì cả hai đều không tốt. Hơn nữa oan oan tương báo trong lục đạo là đời đời kiếp kiếp hai bên đều khổ. Cho nên giác ngộ rồi thì quá nửa đều có thể tiếp nhận, đều có thể rời đi. Tiếp theo là câu hỏi của đồng tu trên Internet. Câu hỏi đầu tiên, xin hỏi sự khác nhau giữa nhất chân pháp giới và thế giới cực lạc có khác biệt như thế nào? Có phải là do phát nguyện không như nhau không? Nếu nói theo thực tướng các pháp, thì không có khác biệt. Có khác biệt là do tâm chúng sanh không giống nhau. Đó là có khác biệt. Gọi là người nhân thấy nhân, người trí thấy trí. Cho nên khác biệt không ở nhất chân pháp giới, khác biệt là ở phân biệt chấp trước của bạn. Bạn có phân biệt chấp trước, họ cũng có phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước của hai người các bạn không như nhau, nên tẩy đều có khác biệt. Cho nên khác biệt là do chính mình tạo thành. Thế giới cực lạc cùng thế giới hoa tạng thật không có khác biệt. Vì sao biết không có khác biệt? Nếu quý vị nghe Kinh Hoa Nghiêm lâu như vậy rồi, thì quý vị phải nên hiểu rõ. Thế Tôn nói với chúng ta, hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật, đâu có khác biệt. Không có khác biệt. Không có khác biệt, tại vì sao lại khởi khác biệt? Nhưng do vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Trong vọng tưởng phân biệt chấp trước sinh ra khác biệt. Sự khác biệt này là quá lớn, vô lượng, vô biên. Nhưng hết thảy khác biệt, bạn phải nhớ rằng đều là vọng tưởng. Toàn là vọng tưởng. Vọng tưởng không phải sự thật. Vọng tưởng không phải là thật. Cho nên chân thật thì không có khác biệt, giả mới có khác biệt. Vậy bạn hà tất phải đem cái giả để vào trong tâm? Thế thì bạn sai rồi. Sai lầm này sẽ chướng ngại bạn tu hành, sẽ chướng ngại bạn chứng quả, sẽ chướng ngại bạn khai ngộ. Vì sao bạn không buông nó xuống? Phật nói với chúng ta, nói đến chỗ tột cùng. Bạn buông xuống hết thảy chấp trước, chính là quả A-la-hán mà trên kinh Phật đã nói. Bạn niệm chứng đắc, bạn lại buông xuống phân biệt, bạn sẽ là Bồ-Tát. Buông xuống vọng tưởng rồi, thì bạn sẽ quay về đến quả vị Phật. Bạn vốn dĩ chính là Phật. Hiện nay vẫn là Phật. Hiện nay chính là vị Phật hồ đồ mang theo vọng tưởng phân biệt chấp trước. Là sự việc như vậy. Đánh bạc hết thì chính là Phật thật. Cho nên đồng và bất đồng là một, không phải hai. Đây là nhập vào pháp môn bất dị. Câu hỏi thứ hai, khi niệm Phật ngồi kiết già, tay kết ấn Di Đà, quán tưởng chính mình là Di Đà, đang ngồi trên hoa sen, thân là Di Đà, tâm tưởng Di Đà, miệng niệm Di Đà, xin hỏi vậy có như pháp không? Như pháp. Cứ tiếp tục niệm thật tốt, tự nhiên sẽ tương ưng. Đến khi nào thì tương ưng? Khi bạn không hỏi tôi nữa thì tương ưng. Bạn còn hỏi tôi là bạn còn nghi hoặc. Sự nghi hoặc này thì không thể chứng đắc. Chính là nói bạn còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, không buông xuống. Buông xuống điều này thì đúng rồi. Câu hỏi thứ ba, có một số người toàn làm việc theo cảm tính, chỉ làm theo ý mình, không nghĩ đến cảm nhận của người khác hay để lại hậu quả gì cho người khác, nhưng lại ít bệnh sống lâu. Xin hỏi, có phải nguyên nhân là họ không để ở trong tâm không? Không phải vậy. Đây là hai sự việc. Bản thân họ sức khỏe tốt, tuổi thọ dài, sức khỏe tốt, là do nhân thiện họ đã tu trong đời quá khứ. Đây là quả báo có được trong đời này. Những hành vi họ đã tạo trong đời này, quả báo là ở đời sau, không phải ở đời này. Cho nên nhất định phải hiểu quả báo thông ba đời. Điều này trên kinh Phật thường hay nói. Người thế gian muốn biết nhân đời trước, bạn phải nghĩ đến đời trước ta đã tạo ra nhân gì, xem quả hưởng đời này. Chính là những gì ta nhận được trong đời này, nhân đời trước đã tạo là quả nhận được đời này. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm đời này. Đời sau là quả báo như thế nào, vậy xem khởi tâm động niệm, lời nói việc làm ngay trong đời này của chúng ta là được rồi. Nhân quả thông ba đời. Cho nên, nghĩ xem ngay trong cả đời này của chính chúng ta, tất cả khổ vui mừng lo, thì sẽ biết được nghiệp đã tạo đời trước. Nghiệp, quả đều là tự làm, tự chịu, không liên quan đến người khác. Nếu quả báo của chúng ta không tốt, hy vọng có thể cải thiện môi trường sống của chúng ta, đây là thuộc về quả báo, có được không? Được. Bởi vì nhân quả là do chính mình tạo, cho nên người khác không thể giúp bạn thay đổi. Bạn tìm thầy bói, tìm thầy phong thủy để giúp bạn thay đổi, đó là giả, đó hoàn toàn là lừa gạt người, là chính mình thay đổi. Chính mình tạo nhân, chính mình chịu quả báo, chính mình có thể thay đổi. Phương pháp thay đổi, các bạn xem Liễu Phạm Tứ Huấn thì sẽ hiểu rõ. Xem Du Tịnh Ý Ngộ Táo Thần Ký thì bạn sẽ hiểu. Bạn y theo phương pháp của họ mà thay đổi, khẳng định là hữu hiệu, hơn nữa vô cùng nhanh. Trước hết phải sám tội. Chính mình có tội nghiệp, làm việc sai thì không được giấu giếm. Giấu giếm càng giấu càng nghiêm trọng, việc đó thì phiền phức. Cho nên Phật dạy chúng ta phát lộ sám hối. Chính mình có lỗi lầm thì phải nên nói với người khác. Đừng sợ người khác chỉ trích. Người khác chỉ trích bạn thì báo hết rồi, rất tốt. Cho nên nói tội nặng báo nhẹ, tạo tội nghiệp mà giấu giếm càng giấu càng nặng. Giấu giếm không chút sơ sót, người khác không biết, người ta vẫn tán thán bạn, nhưng quỷ thần biết, bạn không giấu nổi quỷ thần. Cho nên quả báo sau này thì khổ. Đây là điều không thể không biết. Cho nên không thể nói đây là nguyên nhân do họ không để tâm. Không để tâm là mê hoặc điên đảo, là ngu si. Câu hỏi tiếp theo: A-di-đà Phật là cách niệm bằng tiếng Hoa. Xin hỏi người nước ngoài tu pháp môn Tịnh Độ phải nên niệm như thế nào? Niệm tiếng Anh của A-di-đà Phật được không? Bạn không cần phải lo lắng việc này. Người nước ngoài có cách niệm của người nước ngoài. Mỗi người đều có nhân duyên. Có lẽ âm thanh này khác nhau không nhiều. Quan trọng nhất là tâm. Tâm tương đồng với tâm của A-di-đà Phật, nguyện tương đồng với nguyện của A-di-đà Phật, hạnh tương đồng với hạnh của A-di-đà Phật. Tính nguyện hạnh này ở đâu? Chính là những gì nói trên Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên kinh không thể không đọc. Thường xuyên đọc kinh, ghi nhớ những điều trọng yếu trong kinh, phải thực hiện, phải biến những điều đó thành tư tưởng, hành vi của chính mình. Chúng ta mới có thể tương ưng với Phật. Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Chúng ta nhìn thấy những thứ ưa thích, trong tâm liền khởi lên niệm tham. Bạn nghĩ xem A-di-đà Phật có tham không? Chúng ta tham, A-di-đà Phật không tham, không tương ưng với Ngài. Đây không phải là niệm Phật. Gặp những việc không như ý, trong tâm chúng ta không vui, nổi giận. A-di-đà Phật có nổi giận không? Đây gọi là chân thật niệm Phật. Gần đây, giảng Kinh Hoa Nghiêm đều là giảng những đạo lý này. Chân tâm chính là tâm Phật. Chân tâm của chúng ta với A-di-đà Phật, với hết thảy chư Phật Như Lai là một tâm, không phải là hai. Thanh tịnh tịch diệt, mảy trần không nhiễm. Mừng giận buồn vui đều là phiền não. Trong chân tâm không có, trong vọng tượng phân biệt chấp trước thì có. Từ vọng tưởng khởi lên phân biệt, từ phân biệt khởi lên chấp trước, Cho nên cái gốc của chấp trước phân biệt là vọng tưởng. Bạn ghi nhớ vọng thì là giả, không phải thật. Cho nên phân biệt cũng không phải là thật. Chấp trước cũng không phải là thật. Không phải thật mà bạn lấy làm thật thì nó sẽ gợi tác dụng. Tác dụng này sẽ sinh ra chướng ngại. Chúng ta vĩnh viễn không thể quay về tự tánh. Không thể quay về tự tánh thì đó chính là tùy nghiệp mà lưu chuyển. Nghiệp là gì? Chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tùy theo cái này mà lưu chuyển. Sự lưu chuyển này chính là thập pháp giới. Nếu đọa lạc vào trong phân biệt chấp trước thì sẽ biến thành lục đạo luân hồi. Trong tứ thánh pháp giới không có chấp trước, phân biệt rất mỏng nhẹ. Điều này rất quan trọng. Cho nên tu hành chân thật luyện công ở đâu? Ở trong hoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh nhân sự thậm chí còn thù thắng hơn hoàn cảnh vật chất. Bởi vì hành vi giữa người với người phần nhiều không hòa hợp. Bạn ở nơi này, bạn có thể tu nhẫn nhục ba la mật, tu trì giới ba la mật, bố thí là buông xuống, lục độ vạn hạnh, tu ở trên nhân sự là thù thắng nhất, cũng là nhanh nhất. Càng là người không thể chung sống thì càng phải chung sống với người ta, thành tựu sáu ba la mật của chính mình. Nếu không thể chung sống mà quay đầu bước đi thì chính là bạn không sẵn lòng nâng cao chính mình, không sẵn lòng tôi luyện bản thân, vậy làm sao có thể thành công? Cho nên càng là cảnh giới không tốt thì bạn càng có cơ hội tốt, bạn càng có thể nhanh thành tựu. Thuận cảnh tu hành khó, nghịch cảnh tu hành dễ. Nhưng người thông thường đều bỏ đi nghịch cảnh. Đó là gì? Họ không muốn tu. Vì thì không có cách gì. Chân thật là một người biết tu hành thì không ở chỗ hoàn cảnh, mà hoàn cảnh trên nhân sự để rèn luyện tâm trí của mình. Phải mài phiền não tập khí cho sạch sẽ. Bất luận người nào cũng là người tốt, người người là người tốt. Điều này tôi tin các bạn đều thừa nhận. Phật nói hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật. Phật không phải là người tốt sao? Người người là người tốt chính là người người đều là Phật. Điều này phải biết. Họ có Phật tánh. Phật tánh là gì? Là giác tánh. Tai của bạn có thể nghe, mũi của bạn có thể ngửi, lưỡi có thể nếm, ý có thể biết, thấy nghe hay biết chính là Phật tánh. Người nào mà không có, ai cũng có. Đều có. Cho nên là Phật thật, không phải là Phật giả. Chỉ là kiến văn giác tri của họ dùng sai rồi, họ không dùng đúng. Đúng chính là tùy thuận pháp tánh. Sai là trái với pháp tánh. Mấy ngày nay, đúng lúc chúng ta đang giảng đến chỗ này, trong đoạn này của Hoa Nghiêm nói đến tập thiện. Tôi đặc biệt đem những gì gọi là thiện, những gì gọi là ác, nói rõ ràng, tường tận với mọi người. Nếu thiện và ác còn không phân biệt nổi, đều không biết, vậy thì không có cách gì. Lấy ác làm thiện. Người ác này ngày ngày tìm bạn gây phiền phức. Ngày ngày đang hủy bán bạn, ngày ngày đang hãm hại bạn, đó là thiện. Ta có thể chịu nổi không? Liệu ta có thể ở trong cảnh giới này không khởi tâm oán hận không? Chỉ cần rèn luyện ở đây, nếu không thì sự nhẫn nhục ba la mật đó từ đâu mà luyện thành công? Là ở chỗ này mà luyện thành công. Bạn nhìn xem những dục tiên nhân, đó là khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn là Bồ Tát. Bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể, đây là đau đớn lớn nhất. Ông ta muốn mạng của bạn, không phải là một dao giết bạn, mà ông ta dùng con dao nhỏ cắt từng nhát thịt, là sự tử bạn theo cách róc thịt bằng ngàn vạn nhát dao. Bồ Tát không có mảy may oán hận, hơn nữa còn phát nguyện, tương lai khi tôi thành Phật, người đầu tiên tôi độ là ông. Vì sao vậy? Cảm ơn. Nếu không phải là trải qua khảo nghiệm như vậy, thì bạn làm sao hiểu được những nhục ba la mật của bạn đến đâu? Đã viên mãn rồi. Điều này người thông thường chịu không nổi. Người thông thường thì sẽ hận đến cùng cực, Bồ Tát là thương yêu đến cùng cực. Ta may nhờ ông ấy nên mới thành tựu. Không có ông ấy, làm sao ta thành tựu được? Làm sao ta biết công phu của chính mình như thế nào? Cho nên nhất định phải hiểu điều này, thật không dễ. Nhưng là người chân tu thì hiểu được. Chỉ cần bạn thông rồi, thì pháp hỷ sung mãn. Trên đường Bồ Đề lại nâng cao lên một bước rất dài. Câu hỏi thứ năm, pháp duyên sanh đều là vô tự tánh. Xin hỏi nên giải thích vô tự tánh như thế nào? Vô tự tánh có phải ý nghĩa là tánh không chăng? Không sai. Vô tự tánh đúng thật là tánh không. Vô tự tánh bạn phải chú ý đến. Một chữ quan trọng trong đó chính là chữ tự. Không phải nó không có tánh, mà nói nó là vô tự tánh. Bạn phải hiểu đạo lý này. Tự là gì? Tự là phân biệt chấp trước. Không có phân biệt chấp trước thì đó chính là chân tánh. Hết thảy pháp là tánh hiện thức biến. Làm sao nó có thể không có tánh? Cho nên tánh này gọi là pháp tánh. Trong Kinh giáo Đại Thừa gọi là pháp tánh. Hết thảy vật, hiện tượng đều có pháp tánh. Không có pháp tánh thì không thể có hiện tượng. Nhưng không thể nói nó là tự tánh. Tự tánh là gì? Đâu phải chỉ tánh này có mà tánh khác không giống nó. Vậy thì sai rồi. Tánh này là cùng một tánh của hết thảy vạn vật. Chúng tôi lại dùng một ví dụ để nói cho mọi người dễ hiểu một chút. Cổ đức thường dùng vàng và đồ bằng vàng. Vàng chính là tánh. Đồ bằng vàng là vật. Ví dụ, chúng ta dùng vàng ròng để làm một cái vòng tay, làm một dây chuyền. Làm ra rất nhiều đồ dùng khác nhau. Bạn muốn hỏi tánh của những đồ dùng này chính là thể của nó. Là gì? Toàn là vàng. Bạn không thể nói dây chuyền này của tôi. Vàng là tự tánh của dây chuyền này của tôi. Đã là tự tánh của dây chuyền thì không thể làm thứ khác. Đây là tự tánh của ta. Làm sao biến thành của người khác được? Cho nên đó là vô tự tánh, không phải là không có tánh. Mấu chốt ở đây chính là chữ tự. Không có tự. Không có tự là gì? Cùng một pháp tánh. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên nói tánh không, tánh có, thể hiện tướng. Bởi vì tánh này không phải là tinh thần, cũng không phải là vật chất. Hai chữ tánh không này, mấu chốt là ở chữ không này, không chẳng phải là vô. Người thông thường chúng ta nói không là cái gì cũng không có, không phải là ý nghĩa này, không và có. Nó có thể hiện. Vì sao nói nó là không? Bởi vì nó không phải là vật chất, mắt chúng ta nhìn không thấy, tai cũng không nghe được, sáu căn tẩy đều chẳng tiếp xúc được, cho nên nói nó là không, là ý nghĩa này. Nếu nó biến thành tướng thì gọi là pháp tướng. Hết tẩy dạng vật trong toàn thể vũ trụ được gọi chung là pháp tướng. Hết tẩy con người chúng ta, các loại chúng sanh, đây đều là pháp tướng. Pháp tướng là do pháp tánh hiện ra. Tướng là thiên biến vạn hóa. Đó là tác dụng sinh ra từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước gọi là thức. Vọng tưởng là A-lại gia. Chấp trước là mạt na. Phân biệt là ý thức. Ở trong duy thức đã nói rất rõ ràng, phân tích rất rõ ràng. Những thứ này là năng biến. Hết thảy vạn vật vũ trụ ở trong Phật Pháp nói, hiện tướng này chính là tướng phận của A-lại gia. Trong khoa học hiện nay của chúng ta nói là vật chất. Vật chất là từ tánh hiển hiện. Thức sinh ra biến hóa là sự việc như vậy. Đây là nói hiện tướng của vũ trụ. Bất luận là đại vũ trụ hay là tiểu vũ trụ đều không có ngoại lệ. Tiểu vũ trụ Phật gọi là vi trần. Ngày nay chúng ta nói là nguyên tử, điện tử, lạp tử. Thậm chí hiện nay nói hạt quắc càng nhỏ hơn là tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ và đại vũ trụ là một, không phải hai. Tánh tương đồng, tánh đức cũng tương đồng, tác dụng của tánh cũng là tương đồng, không hai, không khác. Vũ trụ từ đâu mà có? Nhà khoa học hiện nay, rất nhiều nhà khoa học đều thừa nhận, bởi vì từ trong các công cụ khoa học mà quan sát, thì vũ trụ đang không ngừng mở rộng. Hiện tượng mở rộng có lẽ đều là những vụ nổ. Cho nên rất nhiều nhà khoa học đều cho rằng sự hình thành vũ trụ là bao nhiêu tỷ năm, là do vụ nổ từ mấy chục tỷ năm trước như vậy mà sinh ra. Cách nói này bạn phải tỉ mỉ mà suy nghĩ, có gì đó không đúng. Rốt cuộc là thứ gì nổ? Là một lần nổ hay là nhiều lần nổ liên tục? Vấn đề liền rất nhiều rồi. Trên kinh Phật không phải là cách nói này. Phật nói không có vụ nổ nào. Nó hình thành như thế nào? Trên kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, ngay nơi đó sinh ra cũng ngay nơi đó diệt mất. Cách nói này hiện nay nhà khoa học cũng chứng thực cho điều này. Chúng tôi thấy là chứng thực. Nhà khoa học không biết, bởi vì nhà khoa học chưa từng xem qua kinh Phật, họ không hiểu được. Đây chính là hiện tượng này. Những hiện tượng mà ngày nay chúng ta nhìn thấy thực sự là tiếp nối giống nhau. Tuyệt đối không phải là sự tiếp nối của một hiện tướng mà là tiếp nối giống nhau. Hiện tướng của mỗi một lần đều không như nhau. Đều là sự độc lập. Cho nên, nó là ngay nơi đó sinh ra, cũng ngay nơi đó diệt mất. Đây chính là phát hiện của khoa học hiện nay. Vật chất không tồn tại. Vật chất là từ trong không mà sinh ra có. Hiện nay, khoa học gọi bản thể của dạng vật vũ trụ. Danh từ họ dùng gọi là trường. Trường là gì? Trường là khi năng lượng vô cùng mỏng nhẹ. Năng lượng tập trung thì nó biến thành vật chất. thì sẽ sinh ra hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất vừa sinh ra thì giống như tia chớp, nhanh như tia chớp. Vật chất xuất hiện, xuất hiện rồi thì lập tức không còn nữa, nhưng nó lại sẽ hiện. Nhưng khi hiện ra, tia phía sau không phải là tia trước đó, không như nhau. Nó có thể không ngừng xuất hiện, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Người thông thường chúng ta sẽ cho rằng thật sự có vật chất. Kỳ thực vật chất không tồn tại. Đây là trong Kinh Bát Nhã thường nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Câu nói này nói vô cùng hay. Ngay nơi đó sinh ra cũng ngay nơi đó diệt mất, đã nói ra chân tướng của vũ trụ rồi. Bạn hiểu rõ điều này thì bạn mới biết Phật với Pháp Thân Bồ Tát chân thật trong cảnh giới của các ngài. Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Bạn hiểu rõ cảnh giới này rồi thì bạn mới thực sự buông xuống vạn duyên, mảy trần không nhiễm nữa. Buông xuống vạn duyên, mảy trần không nhiễm. Trong tự tánh của bạn có vô lượng trí tuệ hiện tiền, vô lượng đức năng hiện tiền, vô lượng tướng hảo hiện tiền. Không cần tu, không cần cầu. Vì sao ngày nay chúng ta không đạt được? Chính là chúng ta không chịu buông xuống. Chúng ta vẫn còn ráng nỗ lực mà cầu càng xấu đi, càng cầu càng mê hoặc. Không chịu buông xuống. Buông xuống thì trí tuệ đức năng trong tự tánh của bạn hiện tiền. Không buông xuống thì đó chỉ là một chút tri thức mà bạn cầu được trước mắt. Tri thức này đều là thứ sai lầm, đều không phải thật. Đạo lý này rất sâu. Đạo lý này thế gian không có, chỉ trong Kinh giáo Đại Thừa có. Chúng ta may mắn gặp được là việc không dễ dàng. Đây gọi là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Gặp được rồi thì bạn làm sao có thể đạt được? Buông xuống thì đạt được. Mấu chốt chính là bạn không chịu buông xuống. Vậy đâu có cách gì? Buông xuống tham sân si mạng. Tham sân si mạng là gì? Là chấp trước, là một phần trong chấp trước. Nếu bạn buông xuống toàn bộ, thì xin chúc mừng bạn, bạn đã đắc quả A-la-hán, không còn lục đạo nữa. Buông xuống chấp trước chính là buông xuống lục đạo. Luân hồi lục đạo là giả, không phải thật. Giống như nằm mộng vậy. Thực sự tỉnh lại rồi thì cảnh mộng không còn nữa. Tiếp theo là câu hỏi thứ 6. Đệ tử là cư sĩ trong niệm Phật đường Diệu Âm ở Đại Đồng, Sơn Tây. Niệm Phật đường là phòng khách của nhà con. Thành lập đến nay đã 7 năm. Chúng con chuyên tu tịnh độ, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu A-di-đà Phật, ngày ngày như thế. Buổi chiều thí thực cũng chỉ niệm Phật hiệu. Nhưng sức khỏe của toàn thể cư sĩ đều không tốt. Không biết có gì không như Pháp không? Có ba vị Pháp sư xuất gia nói chúng con thí thực thì không được chỉ có niệm Phật, nhất định phải dùng nghi thức mông sơn. Xin lão Pháp sư khai thị. Cách nói này không nhất định. Đối với việc của quỷ thần, ngạn ngữ nói rất hay, thành tác linh. Chỉ cần tâm địa chân thành, nghi thức không quan trọng. Cư sĩ tại gia chưa học qua, quỷ thần đương nhiên cũng là phàm phu, họ cũng chấp trước. Nhưng bạn chưa học qua thì họ sẽ tha thứ cho bạn. Nếu bạn học rồi mà không như Pháp thì đôi khi họ sẽ không tha thứ cho bạn. Bạn chưa học qua, bạn có tâm rất cung kính thì họ cũng rất địch sự với bạn. Cho nên người đồng tâm ấy, tâm đồng lý ấy, phải hiểu đạo lý này. Ví dụ nói, bạn nhìn thấy một người không biết quy củ, nhưng họ vô cùng thành khẩn đối với bạn. Họ làm chút việc sai sót thì bạn có trách họ không? Sẽ không, bạn sẽ tha thứ cho họ. Nếu họ đã học qua, họ biết rõ, mà còn cố phạm, thì có thể trách móc. Cho nên, đây là thành tác linh. Câu nói này là vô cùng phù hợp. Nói được vô cùng hay. Còn như sức khỏe không tốt thì nhất định là có nguyên nhân khác. Có thể là môi trường sống, ăn uống, đây là vấn đề trực tiếp nhất. Mặc dù chúng ta không chú trọng sâu về ăn uống, nhưng phải chú ý vệ sinh. Khi Đức Phật còn tại thế, rất xem trọng đối với vấn đề này. Vì sao trong cửa Phật thời bấy giờ, khi ôm bình bát đi khất thực thì các ngài phải ăn hết, không ăn hết thì các ngài bố thí cho súc sanh, các ngài bố thí cho chim thú, cho chúng ăn, nhất định không để sang bữa sau. Đây chính là vệ sinh mà ngày nay chúng ta nói. Thời tiết Ấn Độ nóng, lại không có tủ lạnh, không bảo quản được. Cho nên sau khi khất thực về thì nhanh chóng ăn hết. Đồ ăn không hết thì cúng dường cho súc sanh. Không thể để đến hôm sau. Ngày nay ta lại khất thực nhiều một chút, hôm sau có thể không cần đi. Đây là việc không được phép làm, vậy không vệ sinh. Cho nên Phật rất chú ý đến vệ sinh. Ăn thức ăn thì không được ăn quá no. Ăn quá no thì bạn có lỗi với dạ dày. Nó cũng có năng lực tiêu hóa của nó. Nếu dạ dày không thật khỏe mạnh thì bạn phải chăm sóc nó thật tốt. Không được để cho nó gắng sức quá nhiều. Nó sẽ bị phản hiệu quả, sẽ phản tác dụng. Còn nữa, đây là ở Đại Đồng Sơn Tây. Ở Đại Đồng Sơn Tây có tiểu viện Sơn Tây. Ở trong này, chúng tôi có một bộ đĩa có thể xem thử, có thể lấy làm tham khảo. Thậm chí, bạn đến tiểu viện Sơn Tây đi tham quan tự xem thử đời sống sinh hoạt của họ. Họ có rất nhiều bệnh, rất kỳ quái. Bác sĩ đều không thể chữa trị, họ có thể hồi phục. Cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Nên khiêm tốn đi tham quan, đi tịnh giáo. Câu hỏi tiếp theo. Xin hỏi đệ tử Phật liệu có thể đảm nhận công việc nhân viên y tế hoặc nhân viên văn thư tại công ty thuốc lá và rượu được không? Có thể. Không có gì là không thể. Miễn là bạn không bị nhiễm thuốc lá, rượu. Biết thuốc lá và rượu có hại đối với thân tâm. Không có chỗ nào tốt. Bạn làm việc ở trong đây cũng được. Bạn có thể làm một tấm gương tốt. Ở trong công ty thuốc lá và rượu mà có thể không hút thuốc, không uống rượu. Là một tấm gương tốt, bạn cũng có thể độ hóa người khác. Vậy thì công đức rất lớn. Câu hỏi tiếp theo. Đệ tử có một đồng nghiệp làm công việc vận chuyển rượu thuốc lá. Học Phật chưa đến một năm, tinh tấn niệm Phật. Có một ngày trong mộng, thấy Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn. Lúc đó, anh ấy khởi một ý niệm. Con của mình vẫn còn nhỏ, xin A-di-đà Phật mấy năm sau mới đến tiếp dẫn. A-di-đà Phật lập tức biến mất, không thấy nữa. Đến nay đứa bé đã lớn rồi, nhưng vẫn không thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Xin hỏi đời này có thể vãng sanh không? Công việc rượu và thuốc lá không phải là sự nghiệp như Pháp. Vì sao A-di-đà Phật vẫn đến tiếp dẫn? A Di Đà Phật đến tiếp dẫn nhất định là có nhân duyên kiếp trước. Kiếp này bạn niệm Phật, thời gian học Phật không dài, nhưng tiện căn trong đời quá khứ sâu dày mà bạn không biết. Những năm đầu chúng tôi ở Washington DC nước Mỹ, có một người Trung Quốc mở một quán cơm ở đó. Tên là Chu Quảng Đại, là Chu Tiên Sinh. Cả đời không học Phật. Lúc đó, ông ấy sinh bệnh, ông bị ung thư. bác sĩ tuyên bố không có cách gì cứu. Thân bằng quyến thuộc của ông mới đến đền chùa để cầu thần bái Phật, xem thử có kỳ tích xảy ra không. Học hội Tịnh Tông chúng ta có một đồng học đã đến khai thị cho ông ấy. Đừng lưu luyến thế gian này nữa, cũng đừng dính dương thân thể này nữa. Khuyên ông ấy niệm Phật vãng sanh. Sau khi ông ấy nghe rồi thì chân thật nghe lời làm theo, lập tức gọi người nhà của ông ấy tẩy đều giúp ông ấy niệm Phật. Hình như được 3 ngày thì vãng sanh. Thoại tướng vô cùng tốt. Từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc với Phật Pháp. Đây là thiện căn trong đời quá khứ. Ở trong đời này, ông không gặp được duyên, đến lâm chung mới gặp được. Vừa gặp được thì liền tin tưởng, liền tiếp nhận, liền chân thật buông xuống. Không cầu bác sĩ nữa, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. 3 ngày thì thành tựu. Đây cũng là làm ra thị hiện cho chúng ta. Trên Kinh Di Đà nói, hoặc 1 ngày cho đến 7 ngày. Nhất tâm xưng niệm đều có thể vãng sanh. Ông ấy có tính tâm kiên định, có nguyện vọng này, nguyện vọng cần thiết, chân thực là đã mãn nguyện. Câu hỏi tiếp theo. Trong Đại Kinh Giải của Hoàng Lão Cư Sĩ đã tán thán cùng cực đối với các vị đại sư như Thiện Đạo, Pháp Nhiên, Thân Loan, cũng nói thực sự là truyền thừa chánh mạch Tịnh Tông của nước ta. Nhắc đến tịnh độ chân tông mà Thân Loan tự nhân đa tề xướng, chỉ có đương tựa vào một chữ tính, thuần là y theo tha lực, duy chỉ lấy công đức quả Phật mà đương tựa, thì cũng như Mật Tông, như Đại sư Ngẫu Ích nói, được sanh hay không hoàn toàn là do tín nguyện có hay không, đó là mấu chốt của vãng sanh. Những gì mà Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản đã nói toàn ở trong đó. Hà Lão Cư Sĩ nói, Tịnh Tông tức là hiện thuyết của Mật, kính xin sư phụ khai thị đối với đoạn chú giải này. Những gì mà Hoàng Lão Cư Sĩ và Hạ Lão Cư Sĩ đã nói đều là chính xác, không có sai lầm. Tịnh Tông có thể vãng sanh được hay không? Đúng thật giống như Đại sư Ngẫu Ích đã nói, có thể vãng sanh hay không hoàn toàn ở chỗ có tín nguyện hay không. Còn về phẩm gì vãng sanh thế giới cực lạc là do công phu niệm Phật sâu hay cạn? Sự sâu hay cạn của công phu niệm Phật đó, quý vị phải hiểu rằng chính là quý vị buông xuống được bao nhiêu. Trong Hoa Nghiêm, chúng tôi cũng đã giảng rất nhiều. Bạn có thể buông xuống chấp trước đối với hết thảy người, diệt vật, không chấp trước nữa. Vì bạn sanh đến thế giới cực lạc không phải là ở cõi phàm thánh đồng cư, mà là cõi phương tiện hữu dư. Bạn có thể buông xuống phân biệt thì bạn sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Đây là điều chắc chắn. Đây gọi là công phu. Công phu là buông xuống. Dùng một câu Phật hiệu để thay thế cho hết thảy vọng niệm, vậy thì đúng rồi. Thấu rõ đối với vạn sự vạn vật trên thế gian này, thấu rõ là trí tuệ. Thấu rõ điều gì? Thấu rõ toàn là giả, không phải là thật. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Tâm Kinh nói được triệt để nhất, vô trí diệt vô đắc. Bạn vẫn không thể buông xuống sao? Bạn buông xuống được bao nhiêu thì bạn nâng lên trên được bấy nhiêu. Bạn không buông xuống được thì chẳng có cách gì, Phật cũng chẳng giúp nổi. Có từ bi đi nữa cũng không có cách gì. Nhất định bạn phải tự mình chịu buông xuống. Đối với chính mình, thật sự nắm chắc việc vãng sanh. Cổ nhân là như vậy, thì mới đi giúp đỡ người khác, mới nói đến việc hoằng pháp lợi sanh. Khi bản thân còn chưa nắm chắc thì không làm việc này. Trước hết thành tựu chính mình, rồi mới thành tựu người khác. Nhưng nếu chính mình chưa thành tựu, thì có thể đem công đức tu hành mỗi ngày của mình hồi hướng đến hết thảy chúng sanh khắp pháp giới, hư không giới, thì cũng bao gồm cả trong đó. Điều sợ nhất là gì? Là chạy đi khắp nơi. Hôm nay chủ này thỉnh, ngày mai bên kia mời, tâm của bạn đều chạy tán loạn. Tâm không thanh tịnh, tâm không định. Nhưng công phu phải là định. Nếu không có định thì công phu ở đâu? Cho nên điều này vô cùng quan trọng. Cho nên tôi thường xuyên nói với các đồng học, tôi vô cùng cảm kích Cục Tôn giáo Quốc gia của chúng ta. Họ giúp tôi định trở lại. Bạn xem, trong nước mời tôi nhiều năm nay, mười mấy năm trở lại đây, thư mời đến không ngừng. Mời tôi tham gia pháp hội, tham gia hoạt động, đi giảng kinh. Tôi đến Trung Quốc theo hoạt động của tôn giáo, nhất định phải do Cục Tôn giáo Quốc gia phê chuẩn. Lãnh đạo tỉnh phê chuẩn cũng không được, phải là quốc gia phê chuẩn thì tôi mới có thể đi. Cho nên người ta mời tôi nói bạn đi tìm Cục Tôn giáo Quốc gia, đi tìm cục trưởng dịp, ông ấy mà không duyệt thì tôi không thể đi, đỡ cho tôi rất nhiều việc. Nếu ông ấy mà duyệt thì tôi gặp họa rồi. Còn có thể giảng kinh không? Vậy thì kinh Hoa Nghiêm không thể giảng, chạy đi khắp nơi mệt chết người. Cho nên phải biết điều này. Gần đây, Trung ương lại có một mệnh lệnh. Thầy Thái Cô Dương của chúng ta đã được rất nhiều nơi mời đi giảng đệ tử quy. Có nơi thì chính phủ phê duyệt. Hiện nay, có công việc này thì phải được Ủy ban Trung ương Quốc gia phê chuẩn. Cho nên tôi nói với họ, các bạn có phước rồi. Được Bộ trưởng Lưu giúp đỡ rất lớn. Vì sao vậy? Bản thân họ vẫn chưa thành tựu, mới học được một chút thôi. Đó không phải là tài năng gì to tát. Nhất định phải có thời gian định lại để đọc sách thật tốt, học tập thật tốt. Ít nhất phải học 10 năm. 10 năm sau, bạn lại bước ra thì bạn là nhân tài đẳng cấp thế giới. Hiện nay, tuổi tác của bạn lớn như vậy rồi, bạn vẫn không làm thì không được. Không kịp nữa đâu, đã được Phật Bồ Tát phù hộ. Ủy ban Trung ương có chỉ thị như vậy, chúng tôi rất vui mừng. Tôi nói các bạn thật có phước báo, không cần đi đâu cả. Đóng cửa lại đọc sách 10 năm cho tốt. Một mặt chính mình học tập, một mặt ở trong nhà giảng, không giảng ở bên ngoài. Tương lai rất có thể chúng ta tẩy đều tập trung ở Hồng Kông. Giảng ở trong nhà giống như giảng đường này. Mỗi một giảng đường hiện trường chúng ta đều ghi hình, đồng thời phát trên mạng, toàn thế giới đều có thể xem thấy. Chính là không đáp lại lời mời, nơi nào đó đến mời không đi nữa. 10 năm của chúng ta, 10 năm chính mình thành tựu, rồi mới bước ra giảng. hoặc là chúng ta muốn đi dạy học sinh, thì chúng ta làm trường học dạy học sinh, hoặc là ở trong trường khác làm giáo viên dạy học sinh, như vậy là được. Bản thân không có đạo đức thực sự, không có học vấn thực sự thì không được. Tuyệt đối không phải là học được một chút thì có thể cứu được thế gian. Phải có đạo đức thật, phải có đại học vấn. Cho nên tôi hy vọng mỗi một người chúng ta cả đời chuyên vào một bộ kinh. Nho, thích, đạo đều được. Cả đời chuyên công Luận Ngữ, chuyên công Mạnh Tử, chuyên công Lão Tử, chuyên công Trang Tử, chuyên công Kinh Phật, cả đời là một bộ, không thể nắm bộ thứ hai. Nhất định phải thực hiện bốn cái căn bản, bất kể là tại gia hay xuất gia, thì nhất định phải thực hiện được bốn cái gốc, phải cắm gốc thật chắc bốn cái gốc. Bốn cái gốc này chính là Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Tập Thiện Nghiệp Đạo, Sa Di Luật Nghi. Phải cắm bốn cái gốc này thì mới chân thật thành tựu chính mình, thành tựu chúng sanh. Chúng tôi ở Than Trì đã làm sự việc này, hiện nay công đức viên mãn rồi. Mục đích là gì? Mục đích là đối với những người đang làm công tác hòa bình trên toàn thế giới. Làm một thí nghiệm cho họ xem, dùng phương pháp dạy học có thể đạt được, mở hội nghị thì không được. Liên Hợp Quốc mở hội nghị suốt 36 năm, càng mở thì thế giới càng loạn. Lần đầu tiên chúng tôi đến trụ sở của Liên Hợp Quốc, đến tận đầu não rồi. Nhưng không có cách gì. Phải dạy học, phương pháp dạy học ở Than Trì, các bạn xem ở đó mới một năm, thực sự đã thành công. Chúng tôi rất muốn giới thiệu sự việc này đến toàn thế giới. Liên Hợp Quốc đến tìm chúng tôi. Đây là sự sắp xếp của Tam Bảo, không phải là sự sắp xếp của con người. Làm sao chúng tôi có thể tìm được họ? Họ đến tìm chúng tôi, còn cho chúng tôi phòng triển lãm. Chúng tôi làm triển lãm 3 ngày. Đại biểu của 192 quốc gia toàn thế giới. Chúng tôi đã đem thành quả tổ chức dạy học này của chúng tôi tuyên bố ở trong đại hội, mời họ đến Than Trì để tham quan. Sự việc này tương lai chính là mỗi một đất nước, mỗi một khu vực y theo mô hình này để thúc đẩy, để phổ biến. Đó là việc của họ. Việc của chúng tôi dừng lại ở chỗ này thôi, không bận tâm nữa. Việc của chúng tôi là ở đây giảng Kinh Hoa Nghiêm. Mấy người chúng tôi chí đồng đạo hợp không nhiều. Hiện nay có lẽ tôi nghĩ chỉ có 7 người. Hiện nay chỉ có 7 người. Chúng tôi cùng nhau học tập. Nhiều lắm, chúng tôi lại mua 1-2 căn nhà, có một nơi nhỏ để sinh sống. Chúng tôi có thể tận dụng thư viện của Đại học Hồng Kông. Có một số tài liệu tham khảo thì đến thư viện để tra cứu. Chính mình không nhất định giữ nhiều sách. Giữ nhiều sách cũng rất mệt. Mỗi ngày, mỗi người thay phiên nhau. 7 người thay phiên ở đó học tập. Tương lai, chúng ta đều có thể nghe đủ các loại sách. Người Hồng Kông có phước. Cho nên học vấn chân thật cần có thời gian. Không có thời gian thì phải có môi trường rất thanh tịnh, không bị quấy nhiễu, vậy mới có thể thành công. Những ngoại duyên này có được thật không dễ. Cho nên những thứ của Hoàng Lão và Hà Lão đều là chánh pháp, đều không phải tà pháp, vô cùng khó được. Câu hỏi tiếp theo vẫn là trong Đại Kinh Giải của Hoàng Lão Cư Sĩ. Có lấy quả làm nhân, từ quả khởi tu. Sở tu tức quả, nhân quả đồng thời. Lấy biển nguyện nhất thừa của A-di-đà lấy quả giác cứu cánh của lục tự hồng danh làm nhân tâm chúng sanh chúng ta. Ngay nơi tướng tức đạo, tuy sự mà là lại chân. Từ chỗ có niệm khéo nhập vào vô niệm, tức tâm phàm mà nhanh hiện bày quả đức. Kính thỉnh Pháp Sư khai thị đoạn tinh nghĩa đó. Đoạn tinh nghĩa này ở trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ tôi đã giảng qua, các vị có thể tham khảo. Đặc biệt là đoạn sau cùng, đoạn sau cùng kinh này mặc dù không giảng hết, chỉ giảng đến ba bậc giảng sanh. Ba bậc giảng sanh cũng chưa giảng xong. Tôi sẽ tìm thời gian khác để giảng tiếp. Điều này giảng rất tỉ mỉ, có thể làm tham khảo. Ở đây không mất nhiều thời gian nữa. Cho nên sự thù thắng của Pháp Môn Tịnh Tông ngay trong mấy đoạn văn này có thể xem thấy. Tịnh Tông là từ trên quả mà tu. Nhân quả đồng thời, không giống pháp môn khác là tu nhân chứng quả khó. Từ có niệm khéo nhập vào vô niệm, đoạn này rất quan trọng. Chúng ta khởi tâm niệm Phật là có niệm. Dùng câu Phật hiệu này để thay thế cho ý niệm của chúng ta, quy vào câu Phật hiệu này. Phật hiệu là quả hiệu của Như Lai, chứ không phải là nhân hiệu. Chúng ta niệm Bồ Tát là nhân, niệm Phật là quả. Quả này chính là quả từ trong tự tánh. Cho nên trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, các bạn có thể xem thấy tâm ta tức là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tức là tâm ta. Cho nên đây là quả chân thật của tự tánh. Mấu chốt vẫn là phải niệm bạc sạch vọng tưởng phân biệt chấp trước, để cho trong tâm không có bất kỳ vọng niệm nào, chỉ có một câu Phật hiệu. Đây chính là từ có niệm khéo nhập vào vô niệm. Sau cùng chỉ có một câu A-di-đà Phật. Đến sau cùng một câu A-di-đà Phật này, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, có niệm và vô niệm là một, không phải hai. Đây mới đạt đến cứu cánh. Đúng thật, tuy là phàm phu, nhưng nhanh hiển bày quả đức. Cho nên pháp môn này thù thắng không gì bằng. Câu hỏi thứ 11. Nhân viên bảo vệ môi trường thường hay phê bình việc phóng sanh sẽ phá hoại sinh thái tự nhiên, đe dọa không gian sống của sinh vật bản địa. Xin hỏi cách nói này có chính xác không? Làm sao để đạt được mục đích phóng sanh mà không quấy nhiễu đến các loài vật ở trong môi trường bản địa? Phóng sanh phải điều tra. Bạn thả ở nơi nào, nơi đó có thích hợp hay không? Không được quấy nhiễu những sinh vật bản địa. Đồng thời, những sinh vật mà bạn thả, chúng cũng có thể sống được. Không phải là tùy tiện đi thả. Tùy tiện đi thả thì không có trách nhiệm. Cho nên có đôi khi tạo thành lỗi lầm, nhất định phải điều tra trước cần thả những thứ gì. Nói thật ra, ô nhiễm hiện nay vô cùng nghiêm trọng. Nước có ô nhiễm, không khí có ô nhiễm, rất phiền phức. Cho nên hiện nay, như nói việc phóng sanh, không bằng đề xướng hộ sanh. Yêu thương bảo vệ động vật. Yêu thương bảo vệ động vật, quan trọng nhất chính là không những không sát sanh, tốt nhất có thể làm được không ăn thịt. Đây thực sự là giúp cơ thể khỏe mạnh. Không những không ăn thịt mà đối với việc ăn chay, chúng ta đề xướng tự trồng rau. Hồng Kông thì rất khó, không tìm được đất đai. Nếu không có cách gì, thì di dân đến những vùng ven Hồng Kông. Tôi thấy ở khu vực giáp tranh với Thâm Quyến còn có một số ngọn núi chưa có người ở. Đến nơi đó, ở đó có chỗ trồng rau. Dân số Hồng Kông quá đông, nổi tiếng toàn thế giới. Thành phố đông dân nhất thế giới, xếp ở đầu tiên là Hồng Kông. Người nước ngoài rất bội phục. Họ nói người thông thường rất khó chịu được, vậy mà người Trung Quốc có thể chịu được. Câu hỏi tiếp theo, đệ tử mới học Phật, vọng tưởng tạp niệm rất nhiều, phiền não nghiệp chứng sâu nặng. Nhưng hai lần gặp người nói với con là trên thân phóng ánh sáng vàng. Xin hỏi, vì sao như vậy? Bạn có cảm thấy mình phóng ánh sáng vàng không? Điều người ta nói, bạn có thể tin tưởng không? Cho nên, tốt nhất người khác nói gì cũng không được tin. Phóng ánh sáng vàng, phóng kim quang là tốt. Phóng ánh sáng xám, phóng ánh sáng đen là không tốt, đều không được nghe. Tâm của mình tốt, rất quan trọng. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Câu hỏi tiếp theo. Đệ tử sau khi học Phật thì tính nóng giận đã ôn hòa hơn. Cách nhìn đối với người việc vật cũng không thiên lệch và cực đoan nữa. Sự thay đổi này người nhà và đồng nghiệp đều có đồng cảm. Nhưng tự con cảm thấy áp lực rất nặng, trong tâm không nhẹ nhàng. Càng học Phật, học đệ tử quy thì càng dễ tự trách. Xin hỏi, làm sao để giải phóng áp lực? Càng cảm thấy duyên phận học Phật rất thù thắng thì càng biết phải trân quý. Ngược lại làm cho áp lực lên chính mình rất lớn. Xin hỏi điểm mấu chốt ở đâu? Có loại áp lực này thì có bình thường không? Có áp lực là sự việc theo giai đoạn. Bạn học Phật ở một giai đoạn nào đó, đương nhiên đó không phải là bình thường. Nếu đó là bình thường thì chư Phật Bồ Tát các ngài đều có áp lực. Đâu có loại đạo lý đó. Có áp lực đều là do không buông xuống được. Bây giờ tôi dạy bạn trước, bạn buông xuống áp lực của bạn. Áp lực thân tâm phải đều buông xuống. Chúng ta học đệ tử quy. Đương nhiên đệ tử quy là tánh đức. Bạn quay về tự tánh, bạn khởi tâm động niệm, xử sự đối người, tự nhiên chính là như vậy. Cần học gì đâu, vốn dĩ là vậy mà. Hết thảy giới luật trong nhà Phật, đó chính là đời sống hàng ngày bình thường của Phật Bồ Tát. Các ngài không cố ý đi làm, các ngài vốn dĩ là như thế mà ghi chép lại. Những gì phàm phu chúng ta làm toàn là ngược lại với các ngài. Đó là nguyên nhân gì? Phàm phu mê mất tự tánh, tùy thuận phiền não. Chư Phật Bồ Tát các ngài giác ngộ, các ngài tùy thuận tánh đức. Cho nên hết thảy thiện pháp là tánh đức, tự nhiên là như vậy. Chúng ta hiện nay thời gian mê quá lâu rồi không giác ngộ, hiện nay trong phút chốc học như Phật Bồ Tát thì cảm thấy rất khó, thì cảm thấy rất có áp lực. Dần dần quen rồi thì không còn áp lực nữa. Nói chung thời gian càng dài thì càng quen. Hơn nữa còn có cảm giác sứ mạng. Hiện nay xã hội động loạn, thế giới sắp đi về ngày tận thế. Nguyên nhân là ở đâu? Nguyên nhân là ở lòng người bất thiện, tạo nghiệp quá nhiều, tạo thành kết quả như vậy. Thế thì sứ mạng ngày nay của chúng ta là chúng ta phải làm ra một tấm gương tốt cho người khác xem. Hy vọng chính chúng ta có thể cảm hóa được người khác. bạn có thể cảm hóa được một người, hai người đều là đại công đức. Cảm hóa càng nhiều người thì công đức càng lớn. Tuy có công đức cũng không để ở trong tâm. Vì sao vậy? Đó là việc nên làm. Như vậy là tốt. Cho nên đoạn ác tu thiện không phải hoàn toàn là vì mình, mà vì chúng sanh khổ nạn. Hiện nay chúng sanh bất hiếu, chúng ta phải làm ra hiếu đạo. Cha mẹ không còn nữa, ít nhất phải cúng một bài vị cha mẹ ở trong nhà. Đó là nói cha mẹ không còn. Hoặc là treo một bức ảnh của cha mẹ lên. Mỗi ngày sau khi lạy Phật xong thì cũng lạy cha mẹ một lạy. Bất kể người nhà nhìn thấy hay không nhìn thấy, chúng ta tận hiếu tâm để xướng hiếu đạo. Không quên ân đức của cha mẹ, không quên ân đức của thầy giáo. Hiện nay con người không xem trọng, không tôn kính thầy cô. Bạn xem người thế gian sai ở đâu thì chúng ta sửa lại cho đúng. Không phải là dạy họ, mà là từ chính ta, ta biểu diễn cho họ xem. Bạn dạy họ, họ không tin tưởng, họ sẽ không tiếp nhận. Phải làm thời gian dài, để cho họ xem mấy năm, đột nhiên giác ngộ, họ có thể quay đầu, có thể sửa lỗi đổi mới, vậy là đúng rồi. Tích tập quá lâu, không dễ quay đầu như vậy. Cho nên phải rất nhẫn nại, phải làm tấm gương tốt nhất. Chúng ta thấy người, chúng ta hành lễ chào cúi sâu 90 độ, như vậy có phần hư quá không? Là có phần hư quá. Nếu không làm quá thì họ không có cảm thấy được. Chúng ta gật đầu với họ thì họ không cảm thấy gì. Chúng ta cúi 90 độ thì họ cảm thấy được rồi. Đây không phải là vì mình, là vì muốn người khác tốt, vì để cho họ có thể sinh tâm cung kính đối với người. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi thứ 14. Có một buổi sáng sớm, lúc con đang ngủ, mộng thấy có 5 con quỷ ở trong rừng. Trong miệng con muốn hướng dẫn họ học Phật. Khi con niệm chú Đại Bi thì họ liền đi theo con, vừa đi vừa niệm. Khi con niệm A Di Đà Phật thì họ sợ hãi không dám đi theo. Xin hỏi là nguyên nhân gì? Quỷ cũng có nghiệp chướng, không khác gì con người cả. Bạn xem con người hiện nay Hồng Kông không tệ nữa, không sợ người niệm Phật nữa. Hồi đầu khi tôi đến Hồng Kông 30 năm trước, năm 1977, người Hồng Kông ghét nhất là người xuất gia. Nhìn thấy người xuất gia thì nhổ nước bọt. Vì sao vậy? Ngày hôm nay xui rồi, đụng phải ông đầu trọc, hết thảy đều mất sạch. Lúc tôi đến Hồng Kông thì quan niệm này ở Hồng Kông thay đổi được một chút. Gặp mặt thì rất ghét, trừng mắt với bạn một cái nhưng không nhổ nước bọt. Đây không phải là nghiệp chướng sao? Cho nên khi tôi đến vẫn là không tệ. Chán ghét bạn, không thích bạn, nhưng không nhổ nước bọt. Đây là gì? Đều là không biết Phật Pháp. Cho nên chúng ta không thể trách xã hội đại chúng, mà trách bản thân chúng ta làm không tốt. Trách bản thân chúng ta không giảng đạo lý Phật Pháp cho rõ ràng, giảng cho sáng tỏ, để mọi người sinh ra hiểu lầm. Chúng ta trách người khác, đó là sai lầm, đó là không chính xác. Phải nên quay đầu trở lại trách chính mình, làm tấm gương tốt, giảng Phật Pháp cho rõ ràng, cho sáng tỏ hơn nữa. Phật Pháp là giáo dục. Giáo dục thì ngày ngày phải lên lớp, không lên lớp thì nhất định không được. Hiện nay chúng ta ở hiện trường nơi này, người nghe không nhiều. Trên thực tế thì rất nhiều đều đang ở nhà nghe trên mạng. Người nghe trên mạng rất nhiều. Chúng ta có học viện trên mạng, Học viên tham gia báo danh chính thức ở học viện trên mạng có hơn 6.000 người. Đều là không ngừng tăng lên. Cho nên hiệu quả cũng không tệ lắm. Chúng ta phải biết điều này. Đến hiện trường để nghe có chỗ tốt của hiện trường. Vì sao vậy? Có sự giúp đỡ đối với tu hành. Không đến hiện trường, họ không muốn xem. Họ thấy cái này đáng ghét, tôi không đi nữa. Xem cái đó không thích, tôi không đi nữa. Họ ở trước TV trong nhà. Ở trước TV có thể xem, có thể hiểu rõ, có thể nâng cao. Nhưng đối với hành là ngồi đó không động đậy thì không trải qua khảo nghiệm. Cho nên đến hiện trường là vừa học vừa tham gia thi cử. Không đến hiện trường không tham gia thi cử, chỉ học mà không tham gia thi cử, thì sự tiến triển của họ sẽ chậm chạp. Đạo lý là ở chỗ này. Câu hỏi tiếp theo, ở trong mộng có quỷ thần muốn hút nguyên thần của con, khiến cho ý thức con vốn dĩ đã mơ hồ lại càng mơ hồ hơn. Mặc dù con không ngừng niệm A-di-đà Phật, nhưng vì khí không đủ, lúc vừa thở gấp thì bị hút nguyên thần. Một khi tiếp hơi thì niệm Phật hiệu liền tốt. Cứ như vậy, trải qua thời gian tương đối dài mới tỉnh mộng. Nhưng người rất yếu, xin hỏi phải làm thế nào? Việc này, bạn phải tu sám hối, cầu Tam Bảo gia trì, cầu Phật Bồ Tát bảo hộ, vô cùng thành khẩn. Nếu như bạn thực sự có thần hộ pháp, thì những quỷ thần này sẽ không dám đến gần bạn. Đó rõ điều gì? Mình tu hành không có công phu. Ở bên mình không có thần hộ pháp, có quỷ thần đến tìm để quấy nhiễu. Đối với chính mình mà nói cũng là điều tốt, nhắc nhở chính mình công phu không đủ. Họ mới đến bắt nạt bạn. Bạn thật có công phu, họ tôn kính bạn, sợ bạn, ngược lại còn đến hộ trì bạn. Không dám kiếm bạn để quấy nhiễu mà đến hộ trì bạn. Cho nên chính mình phải gia công dụng hạnh, nghe kinh nhiều, niệm Phật nhiều, đoạn ác tu thiện. Đây là gốc. Nếu chúng ta tuy nghe kinh niệm Phật, nhưng tập khí xấu của chúng ta không đoạn, thì thiện hạnh của chúng ta, cái tâm này không phát khởi được. Cái này không có chỗ dùng. Chỉ có thể trồng một chút thiện căn. Còn việc thay đổi cảnh giới của chính mình, điều này làm không được. Cho nên nhất định phải thực sự thực hiện đệ tử quy. Thực hiện đệ tử quy dù không phải là người học Phật, quỷ thần cũng tôn kính bạn. Vì sao vậy? Bạn là một người tốt. Người ác đối với người tốt thực sự, họ cũng không dám bắt đạt. Họ cũng kiên nể vài phần. Quỷ thần cũng là như vậy, không khác gì. Câu hỏi sau cùng, trước lúc Lão Pháp Sư giảng kinh có nói, một cái cày móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Một lần sanh diệt chính là một niệm. Nếu có thể hiểu công phu của một niệm này, thì trong một niệm có thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Niệm tiếp theo thì trở về rồi. Con không lý giải được sâu lời giải thích này. Kính xin sư phụ khai thị. Việc này không dễ hiểu. Đây là một cày móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 sanh diệt, là Phật giảng ở trên kinh Nhân Vương. Là giảng trên kinh Nhân Vương. Đây là nói với chúng ta chân tướng của vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Nói rõ sự thật rằng nó là vô thường. Nó không tồn tại. Chủ yếu là giảng điều này. Công phu trong một niệm của chúng ta, một niệm này là ý niệm của bạn quy nhất. Đến thế giới cực lạc, lúc nào đi có thể tự tại. Nếu chúng ta vẫn còn ba tâm, hai ý, còn có rất nhiều ý niệm, vậy thì không được. Cho nên công phu niệm Phật chân thật chính là nhất tâm bất loạn mà trên Kinh A-di-đà nói. Nhất tâm bất loạn rất khó làm được. Nhất tâm bất loạn là bạn không có niệm thứ hai. Chỉ đơn giản nói về công phu cạn nhất, một câu Phật hiệu này của chúng ta ngày đêm không gián đoạn. Đây gọi là gì? Đây là công phu thành phiến. Câu Phật hiệu này có thể chế phục được hết thảy tạp niệm. Có công phu này thì nhất định được sanh. Công phu thành phiến thì sanh về cõi phàm thánh đồng cư. Đến nhất tâm, sự nhất tâm là đoạn sạch chấp trước. Lý nhất tâm là đoạn vọng tưởng. Đây là lý nhất tâm. Lý nhất tâm sanh về cõi tật báo trang nghiêm. Sự nhất tâm sanh về cõi phương tiện hữu dư đều không dễ dàng. Cho nên tịnh độ thù thắng không gì bằng là cõi phàm thánh đồng cư. Hết thảy phàm phu đều nắm được cõi phàm thánh đồng cư. Chỉ cần bạn chân thật hiểu được đạo lý này, hiểu được phương pháp, thì như Đại sư Thiện Đạo nói, dạng người tu, dạng người đi. Mà trong phương pháp thì quan trọng nhất là buông xuống. Không buông xuống thì không có cách gì. Khi nào bạn buông xuống thì khi đó bạn thành tựu. Cho nên có người hỏi, khi nào chúng ta mới nắm được phần giảng sanh tịnh độ? Là ở chính bạn, không phải hỏi người khác. Khi nào bạn buông xuống hết thảy thì bạn nắm chắc. Bạn vẫn không buông xuống thì không có cách gì. Điều này phải có tâm cảnh giác, không thể đợi đến đời sau. Nếu muốn đợi đến đời sau vẫn còn đời sau nữa. Sợ rằng đời sau vừa mê hoặc thì bị rơi xuống. Không biết phải bao nhiêu kiếp bạn mới lại gặp được cơ hội này. Cơ hội này thật không dễ gặp được. Cho nên, lời này chúng tôi thường hay nói, tổ sư cũng đều nói qua. Có một số người bi tâm rất tha thiết. Tôi muốn độ chúng sanh, mà tôi lại không có năng lực. Tôi gặp được A-di-đà Phật rồi sẽ lập tức quay lại. Cũng tốt. A-di-đà Phật nói, con hãy nhanh lên. Con nhất tâm đến đây với ta. Đến rồi thì hãy tính. Chỉ sợ bạn không đến. Sau khi đến rồi thì chân thật được đại tự tại, sau đó bạn mới hiểu là độ chúng sanh không phải đơn giản như vậy. Duyên của chúng sanh phải chín mùi, duyên không chín mùi thì không được. Cho nên nói Phật không độ người không có duyên. Không có duyên ở đây chính là duyên chưa chín mùi. Duyên chưa chín mùi thì Phật có đến cũng không có tác dụng. Tốt rồi, thời gian đã hết. Hôm nay chúng ta giảng đến chỗ này.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.